Chương 2. Thể xác của các chân sư, hình dáng của các ngài. Những người học đạo thường có một quan niệm mập mờ và không rõ ràng về các đấng chân sư. Có lẽ chúng tôi sẽ giúp họ nhận định rằng đời sống của các ngài là tự nhiên như thế nào, và các ngài có hình dáng về thể chất ra sao, bằng cách nói vài lời về đời sống hàng ngày và hình dáng bề ngoài của một vài vị chân sư. Vị chân sư không có một đặc tính nào về thể chất để có thể phân biệt ngài với đời thường, nhưng ngài luôn luôn có cái diện mạo oai nghiêm, quý phái, hùng dũng, thánh thiện và im lặng. Và ai đã gặp ngài thì không khỏi nhận ra rằng họ đã đứng trước một người phi thường. Ngài là một người hùng yên lặng. Ngài chỉ nói khi nào có một mục đích nhất định, hoặc để khuyến khích, giúp đỡ hay ngăn ngừa. Tuy nhiên, ngài có hảo ý một cách lạ lùng và có tinh thần hài hước rất đổi dồi dào. Một sự hài hước có thiện cảm luôn luôn, không bao giờ chạm lòng người khác, mà luôn luôn để làm nhẹ bớt những sự khó khăn của đời sống hàng ngày. Đức chân sư Moriya có lần nói rằng, người ta không thể tiến trọn đường đạo nếu không có một tinh thần hài hước. Và tôi quả có nhận thấy rằng tất cả các vị chân sư mà tôi đã gặp đều có đức tính đó. Phần nhiều các vị chân sư đều có cái hình dáng bề ngoài tốt đẹp. Xác thân của các ngài được hoàn toàn về đủ mọi phương diện, vì các ngài sinh hoạt hoàn toàn đúng phép dưỡng sinh, và các ngài không bao giờ lo lắng ưu phiền về bất cứ một việc gì. Tất cả các nghiệp quả xấu của các ngài đã dứt tuyệt từ lâu. Thể xác của các ngài là cái thể hiện rõ ràng của chân nhân trong phạm vi giới hạn của cõi hồng trần. Bởi đó, không những cái thể xác hiện thời của chân sư thường rất phong nhã tuấn tú, mà cho đến bất cứ cái thể xác mới nào mà ngài có thể khoác lấy trong một kiếp lai sinh đều có thể sẽ giống hệt như xác thân cũ, ngoại trừ một vài sự khác biệt về chủng tộc và gia đình, vì không có gì làm thay đổi cái thể xác đó. Khi vì một lẽ gì mà chân sư quyết định dùng một thể xác mới, thì nhờ sự giải thoát khỏi mọi điều trói buộc của nghiệp quả mà các ngài có trọn quyền tự do chọn lựa một thể xác thuận lợi nhất cho công việc mà ngài sẽ phải làm. Bởi lẽ đó, quốc tịch của cái xác thân mới mà ngài khoác lấy trong một thời gian nhất định không phải là điều tối quan trọng. Muốn biết rõ một người nào có phải là chân sư hay không, cần phải quan sát cái thể thượng trí của người ấy, vì sự tiến hóa của người biểu lộ bằng một thượng trí nảy nở rất lớn với những màu sắc đặc biệt, sắp thành nhiều vòng tròn cùng một trung tâm như đã phát họa trong bức hình vẽ cái thể thượng trí của một vị La Hán ở trong quyển sách Con Người Hữu Hình và Vô Hình. Một thung lũng ở Tây Tạng. Có một thung lũng ở Tây Tạng. Hiện nay có ba vị chân sư đang sống ở đó là chân sư Moriya, chân sư Kutumi và chân sư Jiguankun. Hai vị chân sư Moriya và Kutumi thì ở trong hai ngôi nhà ở hai bên thung lũng đối diện với nhau. Ở những triền núi hai bên đều có rừng thông bao phủ và có một khe suối chảy. Có những con đường mòn đưa từ hai ngôi nhà này xuống tận đáy thung lũng và gặp nhau ở nơi cuối cùng. Tại đó có một nhịp cầu nhỏ bắc ngang qua khe suối. Gần chiếc cầu này có một con đường hầm nhỏ hẹp đưa đến một hệ thống những động phủ rộng lớn ở dưới mặt đất, chứa đựng một viện cổ tàng huyền bí dưới sự chăm nom của Đức Chân Sư Kutumi, nhân danh Quần Tiên Hội. Viện cổ tàng này chứa đựng nhiều tài liệu rất dồi dào phong phú, dường như là để ghi lại dấu tích toàn thể lịch trình tiến hóa của con người. Người ta thấy có những hình thể, coi tự nhiên như hồi còn sống, của mỗi loại, mỗi kiểu người đã từng sống trên quả địa cầu. Từ những giống người Lemurians to lớn có những khớp xương rời rạc lỏng lẻo đến những giống người lùn. Di tích cuối cùng của những giống dân còn cổ lỗ hơn và cách xa với nhân loại ngày nay nhiều hơn nữa. Những kiểu hình nổi diễn tả những sự biến đổi kế tiếp nhau của lớp vỏ địa cầu, và đặc biệt nhất là hình dáng tổng quát của lớp vỏ địa cầu này trước và sau mỗi kỳ thiên tai lớn đã gây nên những sự biến đổi đó. Những bản đồ to lớn ghi dấu những cuộc di chuyển của những giống dân trên địa cầu và chỉ rõ những quãng đường dài bao xa mà họ đã vượt qua từ những địa điểm xuất phát. Những bản đồ khác ghi chép ảnh hưởng của các tôn giáo trên thế gian, chỉ rõ nơi nào mỗi tôn giáo đó được thực hành một cách nguyên thủy, thuần túy, và nơi nào nó bị lẫn lộn với những tàn tích của những tôn giáo khác. Những pho tượng lớn bằng hình người ghi dấu hình thể của một vài bậc lãnh tụ và đạo sư của những giống dân cổ đã biệt tích từ lâu, và nhiều di vật liên hệ đến những trào lưu tiến hóa quan trọng của nền văn minh nhân loại được giữ gìn lại cho hậu thế xem xét. Người ta cũng thấy có những bản thảo bút tự nguyên văn rất cổ xưa và quý vô giá. Thí dụ như một bản bút tự của chính Đức Phật viết khi Ngài còn là Thái tử Sĩ Đạt Ta, và một bản khác của Đấng Christ viết lúc thiếu thời khi Ngài sinh ở xứ Palestine. Tại đây cũng được giữ gìn bản nguyên văn vô giá của bộ Thiên Thơ mà bà Blavatsky đã miêu tả trong đoạn mở đầu bộ sách Giáo Lý Nhiệm Màu. Tại đây cũng có những sách viết bằng những văn tự lạ lùng thuộc về những thế giới khác chúng ta. Cũng có những di tích, các hình thể động vật và thảo mộc, một vài thứ rất xưa đào lên từ dưới đất, còn phần lớn hoàn toàn khác lạ đối với khoa học hiện nay. Những kiểu mẫu của một vài thành phố cổ xưa thuộc về một thời quá khứ xa xăm đã bị lãng quên trong ký ức loài người cũng được trưng bày tại đây để dùng cho sự học hỏi của các vị đệ tử. Tất cả những pho tượng và kiểu mẫu đều được màu sắc tự nhiên giống như thật, và tất cả đều đặt chung một chỗ tại đây một cách hữu ý, để cho hậu thế thấy rõ những giai đoạn tuần tự trước sau của lịch trình tiến hóa của nhân loại, chứ không phải chỉ trình bày có những mẫu rời rạc bất toàn như ở các viện bảo tàng của thế gian. Tại đó, người ta cũng thấy những kiểu mẫu của tất cả mọi thứ máy móc cơ khí, sản phẩm của những nền văn minh khác nhau, cùng là những hình ảnh rất dồi dào phong phú, cho ta thấy những loại pháp môn phù thủy thông dụng ở những thời kỳ khác nhau trong lịch sử. Trong dãy hành lang đưa đến những gian phòng rộng rãi đó, được gìn giữ những hình nộm sống của những vị đệ tử còn đang ở trong thời kỳ dự bị của hai vị chân sư Moriya và Kutumi. Những hình nộm đó được sắp hàng như những pho tượng chung quanh những vách tường và tiêu biểu cho những vị đệ tử nói trên một cách rất đúng đắn. Tuy nhiên, người ta không nhìn thấy những hình nộm đó bằng cặp mắt phàm trần, vì thứ vật chất thấp thỏi nhất để tạo nên những hình nộm đó là chất dị thái. Gần chiếc cầu cũng có một ngôi chùa nhỏ với kiểu nóc nhọn giống như chùa Miến Điện. Nơi đó vài người dân làng đến đốt hương tụng niệm và dâng hoa quả cúng Phật. Một con đường gồ ghề khúc khuỷu đưa xuống tận thung lũng bên cạnh dòng suối. Từ hai ngôi nhà của các chân sư, người ta có thể nhìn thấy lẫn nhau. Cả hai đều ở trên đồi cao hơn chiếc cầu, nhưng vì chỗ đó dòng suối uốn quanh nên từ trên cầu người ta thấy hai nhà đều khuất. Nếu ta theo con đường mòn ấy lên tận thung lũng, qua khỏi nhà Đức Chân Sư Kutumi, nó sẽ đưa ta đến một ghềnh đá cao nhô lên. Qua khỏi chỗ đó dòng suối lại uốn quanh và không thấy nhà chân sư nữa. Cách xa chỗ ấy một đoạn đường, thung lũng trổ ra một vùng cao nguyên. Trên đó có một cái hồ mà tục truyền rằng bà Blavatsky thường tắm ở đó, và bà thấy rằng nước hồ rất lạnh lẽo. Thung lũng được che khuất và hướng về phía nam, và mặc dầu vùng chung quanh mùa đông tuyết phủ, tôi không nhớ rõ thấy có nhà nào ở gần bên nhà của các chân sư. Những nhà này được xây bằng đá một cách rất dày và chắc chắn. Nhà của chân sư Kutumi. Ngôi nhà của Đức Chân Sư Kutumi chia làm hai phần do một đường hành lang ở giữa. Khi bước vào đường hành lang này, cửa đầu tiên bên tay mặt đưa đến gian phòng chính. Chân sư thường hay ngồi tại đây. Gian phòng này rất rộng và cao, chiếm trọn mặt tiền. Đằng sau gian phòng này có hai buồng khác gần vuông vức. Một buồng ngài dùng làm thư phòng và buồng kia làm buồng ngủ. Những gian phòng đó chiếm trọn một bên dãy hành lang, hình như để dùng làm tư thất của chân sư. Có một hàng ba rộng rãi bao chung quanh. Phần bên kia của ngôi nhà, ở bên trái dãy hành lang từ cửa bước vào, hình như chia làm nhiều buồng nhỏ hơn và nhiều văn phòng. Chúng tôi không có dịp quan sát tỉ mỉ những buồng này, nhưng chúng tôi nhận thấy từ buồng ngủ đi qua bên này hành lang có một cái buồng tắm. Gian phòng lớn có nhiều cửa sổ ở cả mặt tiền và mặt hậu. Dưới các cửa sổ có để một chiếc ghế dài. Có một lò sưởi lớn ở giữa vách tường đối diện với các cửa sổ mặt tiền. Lò sưởi đặt nơi đó để có thể sưởi ấm tất cả ba buồng, và có một nóc che bằng sắt cán mỏng kiểu lạ mà người ta nói rằng kiểu độc nhất ở Tây Tạng. Gần bên có chiếc ghế bành của ngài làm bằng gỗ chạm rất xưa, chỗ ngồi êm ái khỏi cần dùng nệm lót. Trong phòng có đặt bàn và trường kỷ, phần nhiều không có chỗ dựa, và ở một góc có đặt một cây dương cầm của chân sư. Trần nhà cao chừng 7 thước, kèo và cột chạm trổ rất đẹp. Buồng ngủ trang hoàng rất giản dị. Có một chiếc giường treo như cái võng giữa hai cây đà bằng gỗ chạm, gắn chặt trong vách. Một cây đà chạm hình đầu sư tử, một cây chạm đầu voi. Lúc không dùng đến thì giường xếp lại vào vách tường. Thư phòng là một gian buồng xinh xắn, chứa đựng hàng ngàn quyển sách. Trên vách có những chiếc kệ rất cao, đựng sách viết bằng nhiều thứ chữ. Trong số đó có những tác phẩm cận đại Âu Châu, và ở trên cao có những kệ đựng những bộ sách cổ viết bằng tay. Chân sư là một nhà ngôn ngữ học uyên bác, không những ngài là một học giả Anh ngữ, ngài còn viết tiếng Pháp và tiếng Đức một cách tường tận. Thư phòng còn có một cái máy đánh chữ do một vị đệ tử tặng cho sư phụ. Về gia quyến của chân sư thì tôi chỉ biết rất ít. Trong nhà có một người đàn bà, hiển nhiên là một vị đệ tử, mà ngài gọi bằng chị. Tôi không biết bà ấy có phải là chị ruột ngài hay không, hoặc bà có thể là một chị em họ hay một cháu gái. Bà ấy có vẻ già hơn ngài nhiều, nhưng không phải vì thế mà sự liên hệ gia đình nói trên không có được. Vì từ lâu, ngài có vẻ như không thay đổi về tuổi tác và hình dáng bề ngoài. Bà ấy có hơi giống ngài đôi chút, và một đôi khi bà cũng góp mặt khi có những cuộc hội họp tại nhà. Mặc dầu công việc chính của bà hình như là coi về việc quản gia và trông nom người làm. Trong số những người giúp việc nhà, có hai vợ chồng, một người lão bộc ở với chân sư từ lâu. Họ không biết gì về sự cao cả của vị chủ nhân họ, nhưng họ coi ngài như một người chủ rất khoan dung và khả ái, và lẽ tự nhiên là họ được rất nhiều ân huệ trong khi phụng sự ngài. Những hoạt động của chân sư. Đức chân sư có một khu vườn riêng biệt của ngài. Ngài cũng có một sở ruộng đất và mướn lao công để trồng trọt. Gần nhà có những bụi cây trổ bông và những khóm hoa mọc tự do, cùng với những bụi hoa rừng. Xuyên qua vườn có một dòng suối nhỏ và một ghềnh thác với một nhịp cầu nho nhỏ bắc ngang khe suối. Đức chân sư thường hay ngồi tại đây khi ngài ban tư tưởng lành và ân huệ cho những người chung quanh. Nhìn thoảng qua thì hình như lúc đó ngài chỉ ngồi ngắm cảnh, nghe chim hót hoặc nghe nước suối chảy dưới khe. Cũng có đôi khi ngài ngồi yên trên chiếc ghế bành, và khi những người chung quanh ngài thấy ngài như thế, họ biết rằng ngài cần sự yên tĩnh và không nên quấy rầy. Họ không biết rõ ngài đang làm gì, nhưng định chừng rằng ngài đang nhập định. Sự kiện rằng người phương Đông hiểu và kính trọng sự thiền định có thể là một trong những lý do vì sao các chân sư thích sống ở Đông Phương hơn là ở Tây Phương. Như thế, chúng ta thấy chân sư ngồi im lặng gần như suốt ngày và nhập định. Nhưng trong khi ngài hình như vô vi bất động như thế, sự thật, ngài luôn luôn hoạt động không ngừng ở cõi trên. Ngài sử dụng những sức mạnh thiên nhiên và ban rải ảnh hưởng cùng ân huệ cho hàng ngàn linh hồn cùng một lúc. Ví các chân sư là những vị bận rộn nhất trên đời. Tuy nhiên, chân sư cũng làm nhiều công việc thuộc về thế gian. Ngài có soạn ít nhiều nhạc phẩm và viết nhiều văn thư cùng bài vở với nhiều mục đích khác nhau. Ngài cũng chú trọng đến sự tiến bộ của khoa học vật lý. Mặc dầu đó là một ngành hoạt động đặc biệt của một trong những vị chân sư khác. Thỉnh thoảng, chân sư Kutumi cưỡi một con ngựa lớn, và khi các ngài làm việc chung với nhau, ngài cùng đi với chân sư Moria. Vị này luôn luôn cưỡi một con ngựa bạch tuyệt đẹp. Ngài thường viếng thăm một vài tu viện, và có khi ngài cưỡi ngựa lên một tru núi để viếng một đạo viện hẻo lánh ở trên núi cao. Cưỡi ngựa trong khi đi làm công việc hàng ngày hình như là môn thể dục chính của ngài. Nhưng có khi ngài cũng đi bộ với chân sư Jiwankun. Vị này sống trong một cái trại nhỏ mà ngài tự xây cất lấy, ở gần thung lũng đưa đến vùng cao nguyên. Đôi khi, chân sư đánh đàn dương cầm đặt tại gian phòng lớn trong nhà ngài. Cây đàn này ngài đặt làm ở Tây Tạng dưới sự trông nom của ngài, với tấm bản nhận nút giống như kiểu đàn bẹn Tây Phương, và ngài có thể chơi mọi bản nhạc phương Tây. Cây đàn này không giống như mọi cây đàn khác, vì nó có hai mặt, và người ta có thể chơi đàn hoặc từ phòng khách hoặc từ thư phòng. Những bản nhận nút có thể dùng chung một lượt hoặc dùng riêng biệt. Bằng phương pháp truyền từ điển, ngài làm cho cây đàn này giao tiếp với các vị thiên thần âm nhạc, để cho khi nào đánh đàn thì có sự hợp tác của những vị thiên thần đó. Bằng cách đó, ngài có được một sự phối hợp âm thanh rất huyền diệu, khác hẳn những âm thanh của trần gian. Khúc ca của thiên thần luôn luôn vẫn vang rền trong vũ trụ. Nó vẫn luôn luôn văng vẳng bên tai người thế gian, nhưng họ không muốn nghe thấy âm thanh kỳ diệu đó. Nó là tiếng sóng gầm dưới biển, tiếng gió than thở trên nhành cây, tiếng suối chảy trong khe núi, âm nhạc của dòng sông và thác đổ, cùng với bao nhiêu những âm thanh khác hợp thành khúc ca hùng mạnh của thiên nhiên. Đó chỉ là dư âm trên cõi thế tục của một âm thanh huyền diệu hơn, tức là khúc ca của thiên thần. Trong quyển Ánh sáng trên đường đạo có viết: chỉ có những đoạn rời rạc của khúc ca huyền diệu lọt vào tay ngươi trong khi ngươi còn là thế tục. Nhưng nếu ngươi lắng nghe, ngươi hãy nhớ kỹ để không còn mất một âm thanh nào, và cố gắng tìm hiểu ở đó ý nghĩa của sự huyền diệu nó bao phủ chung quanh ngươi. Trải qua dòng thời gian, ngươi sẽ không cần có thầy, vì cũng như con người có giọng nói thì vũ trụ mà y sống trong đó cũng có âm thanh. Sự sống vốn có âm thanh và không bao giờ im lặng. Âm thanh đó không phải là một tiếng khóc than như ngươi có thể tưởng. Nó là một tiếng ca thần diệu. Ngươi hãy biết rằng ngươi là một phần tử của sự hòa hiệp chung, và ngươi hãy học tuân theo những định luật của sự đều hòa trong vạn vật. Mỗi buổi sớm mai, có một số người không hẳn là đệ tử mà là những kẻ theo ngài đến nhà của chân sư, ngồi ngoài hàng ba và ngoài ngõ. Đôi khi ngài dạy họ một vài điều trong một bài thuyết pháp ngắn, nhưng thường khi ngài tiếp tục công việc của ngài và không chú ý đến họ ngoài ban ra cho họ một nụ cười thân thiện mà họ cũng bằng lòng nhận một cách vui vẻ. Hiển nhiên là họ đến để được ngồi trong vòng hào quang của ngài và chiêm ngưỡng ngài. Đôi khi ngài dùng cơm trước mặt họ, ngồi ngoài hàng ba cùng với những người dân Tây Tạng và những người khác ngồi dưới đất ở chung quanh ngài. Nhưng thường khi ngài dùng bữa một mình trong phòng riêng. Có thể rằng ngài chỉ dùng bữa ăn ngọ theo luật nhà chùa, vì tôi không nhớ có thấy ngài dùng cơm chiều bao giờ. Cũng có thể rằng ngài không cần ăn mỗi ngày. Khi ngài muốn dùng bữa thì ngài dặn người nhà làm những thức ăn mà ngài thích, chớ không ăn đúng giờ. Tôi có thấy ngài dùng những chiếc bánh nhỏ và tròn, màu nâu và ngọt. Bánh này làm bằng bột mì, đường và bơ, và là thứ bánh thường dùng trong nhà, do bà chị của ngài làm. Ngài cũng dùng cơm với cà ri, thứ cà ri này nấu lỏng như súp. Ngài dùng một cái muỗng bằng vàng kiểu lạ và rất đẹp. Cán muỗng có chạm hình con voi. Đó là một bủ vật gia truyền, rất cổ và rất quý. Ngài thường mặc y phục trắng, nhưng tôi không thấy ngài đội mũ trên đầu bao giờ, ngoại trừ những dịp rất hiếm có. khi Ngài mặc áo vàng của phái Jelapa và đội một cái mão cao giống như chiếc mão sắt của người La Mã thời xưa. Còn chân sư Moria thường hay bịt khăn. Những nhà khác. Nhà của Đức chân sư Moria ở phía bên kia thung lũng, nhưng ở chỗ đất thấp hơn, ở kế cận ngôi chùa nhỏ và cửa vào những động đá. Nhà này có một lối kiến trúc hoàn toàn khác hẳn. Có hai tầng, mặt tiền dây ra đường lộ, có hàng ba và cửa kiến. Sự sinh hoạt hàng ngày của Ngài cũng tương tự như cách sinh hoạt của Đức chân sư Kutumi. Nếu chúng ta noi theo đường lộ bên trái dòng suối và đi lên cao lần lần dọc theo bờ thung lũng, chúng ta đi ngang qua biệt thự và công viên của chân sư Kutumi ở bên tay mặt. Và lên cao hơn nữa, ta thấy cùng một bên đường lộ có một cái chòi nhỏ của chân sư Jiwankun, tự Ngài dựng lên hồi thời kỳ Ngài còn là đệ tử, để có chỗ ở và học đạo gần bên sư phụ Ngài. Trong chòi có treo một bức họa do một vị đệ tử người Anh của Đức chân sư Kutumi vẽ lại, một quang cảnh hội họp trong gian phòng lớn tại nhà chân sư Kutumi. Trong đó có nhiều vị chân sư và đệ tử tham dự. Bức họa này được vẽ để kỷ niệm một buổi hội họp đặc biệt, thú vị và có kết quả rực rỡ tại nhà chân sư. Xin nghe tiếp phần sau trong tháng học tới.